Cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong sách Công vụ các Sứ đồ. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu qua đoạn thứ 3 và chúng ta sẽ học 10 câu đầu tiên của đoạn thứ 3 với cái tựa đề là Phép lạ chữa lành người què. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện nhằm giờ thứ 9. Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ. Mỗi ngày người ấy được người ta đem đặt tại cửa của đền thờ gọi là cửa đẹp để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong đền thờ. Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong đền thờ đã xin nhận sự bố thí. Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người và đã nói, hãy nhìn vào chúng ta. Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ. Nhưng Phi-e-rơ đã nói, ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy trỗi dậy và bước đi. Người nắm tay phải của người ấy đỡ dậy, tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy được mạnh mẽ. Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi, rồi vào trong đền thờ với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ đã biết rằng ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại cửa đẹp của đền thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về một người bị què từ trong bụng mẹ đã được chữa lành bằng phép lạ trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ bởi lời công bố của sứ đồ Phi-e-rơ. Như chúng ta đọc Thánh Kinh thì chúng ta đã biết rằng trước đây Phi-e-rơ cũng như các sứ đồ khác của Chúa đã từng thực hiện rất là nhiều phép lạ trong cái sự đuổi quỷ cũng như chữa lành các chứng tật bệnh cho dân chúng, trong khi họ cùng nhau rao giảng tin lành về nước trời. Như đã chép trong Ma-thơ đoạn 10 câu 1, Mác đoạn 6 câu 13 và Luca đoạn 9 câu 1. Vì cái quyền phép đó đã được Đức Chúa Giêsu ban cho họ. Từ khi Hội Thánh được thành lập, các sứ đồ cũng đã làm ra nhiều dấu kỳ và phép lạ như chúng ta đã học ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 43. Nhưng phép lạ chữa lành cho người què được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay là phép lạ đầu tiên được ghi chép là đã thực hiện bởi lời công bố trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Kể từ khi Đấng Christ hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại, không riêng gì việc thi hành phép lạ mà bất cứ việc gì con dân Chúa trong Hội Thánh làm cũng nên làm trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Con dân Chúa suy nghĩ trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, nói trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ và làm trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, vì con dân Chúa thuộc về Ngài. Mỗi người là một chi thể của thân Ngài. Chỉ có ở trong Đấng Christ một người mới thuộc về Đức Chúa Trời. Bởi hành động trong danh của Đấng Christ mà một người thể hiện rằng mình thuộc về Đấng Christ là con trai hoặc con gái của Đức Chúa Trời, hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hành động vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về sự kiện đã xảy ra được ghi chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Chúng ta bắt đầu với câu 1. Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện nhằm giờ thứ 9. Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng dường như là đôi bạn rất là thân kể từ trước khi họ được Chúa gọi họ đi theo Ngài. Cả hai người đều là người thuộc xứ Galilê, cùng làm nghề đánh cá trên biển Galilê. Em trai của Phi-e-rơ là Andrê, còn anh trai của Giăng là Gia-cơ cũng đều là sứ đồ, và cả bốn người đều được Chúa kêu gọi cùng một lúc đi theo Ngài. Có lẽ Phi-e-rơ và Giăng cùng lứa tuổi với nhau nên họ thân nhau. Qua các ghi chép trong Thánh Kinh chúng ta thấy Phi-e-rơ và Giăng thường đi chung với nhau. Trong Luca đoạn 22 câu 8 cho chúng ta biết, Phi-rơ và Giăng là hai sứ đồ phụ trách việc tìm chỗ để Chúa và các sứ đồ của Ngài ăn bữa tối của lễ vừa qua. Giăng đoạn 18 câu 5 cho chúng ta biết, sau khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt, Phi-rơ và Giăng đi theo Chúa vào sân của thầy tế lễ thượng phẩm. Giăng được gọi là người môn đồ có quen biết thầy tế lễ thượng phẩm. Rồi Giăng đoạn 20 từ câu 2 đến câu 4 cho chúng ta biết, sau khi Đức Chúa Giê-xu sống lại, Phi-rơ và Giăng cùng chạy đến nơi chôn cất Chúa, và Giăng được gọi là người Đức Chúa Giê-xu yêu. Còn trong công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 1 mà chúng ta đang học ở đây thì chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng cùng nhau lên đền thờ để cầu nguyện. Rồi họ đã chữa lành cho một người què từ trong lòng mẹ đã hơn 40 năm. Tiếp theo đó, trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 3 thì chúng ta thấy họ đã cùng bị các thầy tế lễ bắt lại để xét hỏi về việc người què được chữa lành. Rồi trong công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 14, Phi-rơ và Giăng đã cùng nhau đến xứ Samari khi hay tin dân Samari cũng đã tin nhận tin lành. Người Israel có thói quen mỗi ngày cầu nguyện với Đức Chúa Trời 3 lần theo Thi Thiên 55 câu 17. Đó là buổi cầu nguyện buổi chiều, buổi sáng và buổi trưa. Thi Thiên 55 câu 17 chép: buổi chiều, buổi sáng và buổi trưa tôi sẽ kêu cầu và Ngài sẽ nghe tiếng của tôi. Giờ cầu nguyện buổi chiều nhằm vào giờ thứ 9 theo cách tính giờ của dân Israel, là thời điểm dân Israel dâng tế lễ buổi chiều, tương đương với 2 giờ chiều của chúng ta. Và Phi-rơ và Giăng lên đền thờ để cầu nguyện chứ không tham dự dâng tế lễ, bởi vì ở trong thời Tân Ước, sự dâng sinh tế ngày 2 lần lên Đức Chúa Trời đã được thay thế bằng sự con dân Chúa dâng chính thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, như đã chép trong Roma đoạn 12 câu 1. Giờ cầu nguyện buổi sáng thì nhằm vào giờ thứ 3 theo cách tính giờ của dân Israel, là thời điểm dân Israel dâng tế lễ buổi sáng, tương đương với 8 giờ sáng của chúng ta. Trong ngày hội thánh được thành lập, con dân Chúa đã nhóm hiệp cầu nguyện vào giờ cầu nguyện buổi sáng, như chúng ta đã học trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 15. Giờ cầu nguyện buổi trưa nhằm vào giờ thứ 6 theo cách tính giờ của dân Israel, tương đương với 11 giờ trưa của chúng ta. Phi-rơ đã cầu nguyện vào buổi trưa khi ông được Đức Chúa Trời ban cho khải tượng về sự các loài thú không tinh sạch đã được Ngài làm cho tinh sạch, như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 9. Thánh Kinh không hề đưa ra quy định rằng mỗi một ngày con dân của Chúa phải cầu nguyện 3 lần. Nhưng các thánh đồ thời Cựu Ước đã có cái thói quen này, mà tiên tri Đa-ni-ên là một điển hình, như đã chép trong Đa-ni-ên đoạn 6 câu 10. Là con dân Chúa trong hội thánh, chúng ta không cần cầu nguyện theo giờ giấc ngày 3 lần như dân Israel, nhưng chúng ta có thể đến với Chúa và trò chuyện với ba ngôi Thiên Chúa bất kỳ lúc nào. Đức Thánh Linh khuyên con dân Chúa cầu nguyện không thôi, như chúng ta đã học ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 17. Lời đó có nghĩa là tâm thần của chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa, luôn tương giao với ba ngôi Thiên Chúa trong thần trí của mình. Dù vậy, chúng ta cũng nên có thói quen biệt riêng giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời của chúng ta, như trước khi chúng ta đi ngủ và sau khi chúng ta thức dậy. Câu 2. Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa đền của đền thờ, gọi là cửa đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong đền thờ. Bị què từ trong lòng mẹ có nghĩa là đã bị tật bệnh ngay khi còn là một bào thai. Qua Thánh Kinh thì chúng ta đã hiểu rằng tật bệnh cũng như sự chết vào trong thế gian là hậu quả của sự loài người phạm tội. Sự phạm tội bắt nguồn từ Adam và Eva, là tổ phụ và tổ mẫu của loài người. Nên từ đó tất cả mọi người được sinh ra đều mang bản tính thích phạm tội. Cũng kể từ đó, loài người bị thiếu hụt sự vinh quang của Đức Chúa Trời, nên hình thể xác thịt của loài người bị băng hoại, có nhiều khiếm khuyết. Đó là chưa kể, ngay từ khi còn là bào thai, con cái đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nếp sống ô uế tội lỗi của cha mẹ. Những người ghiền nghiện rượu, các chất ma túy, hoặc là hoang dâm phóng túng về tình dục, mang bệnh truyền nhiễm qua sự giao hợp tình dục, có thể lưu lại tác hại rất là nghiêm trọng trên thân thể của con cái, khi chúng còn là bào thai. Ngoài ra, môi trường sống bị nhiễm độc bởi các hóa chất độc hại hoặc bởi các loại thuốc, các liệu pháp trị bệnh cũng có thể làm cho bào thai bị tật bệnh. Loài người ý thức rằng sự phạm tội của ông bà cha mẹ có thể gây tác hại đến con cháu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp trẻ con bị tật bệnh từ trong lòng mẹ, không do lỗi của ông bà cha mẹ, mà là do Đức Chúa Trời cho phép tật bệnh xảy ra để sự người ấy được chữa lành, làm tôn vinh Ngài. Hoặc cái sự tật bệnh bẩm sinh của người ấy là sự thử thách dành cho cha mẹ của người ấy và chính người ấy. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi lại trong Giăng đoạn 9 từ câu 1 đến câu 3 cho chúng ta hiểu như vậy. Ngài đi qua, thấy một người bị mù từ khi được sinh ra. Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng, Rabbi, ai đã phạm tội? Người này hay là cha mẹ của người mà người đã được sinh ra bị mù? Đức Chúa Giêsu đáp, chẳng phải người này đã phạm tội, cũng chẳng phải cha mẹ của người, nhưng để cho những việc của Đức Chúa Trời có thể được tỏ ra trong người. Vấn đề là chúng ta có hoàn toàn nương cậy nơi Chúa khi bản thân mình bị tật bệnh, hoặc là khi mình có con cháu bị tật bệnh hay không? Cuộc đời này vô cùng ngắn ngủi, nhưng vương quốc của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Nếu chúng ta đứng vững trong đức tin, khi đối diện với mọi cảnh ngộ Chúa cho phép xảy đến với chúng ta, thì chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta được vui hưởng hạnh phúc đời đời trong vương quốc trời. Khải Huyền đoạn 21 từ câu 3 đến câu 4 đã cho chúng ta biết rằng đó là cái điều đương nhiên sẽ xảy ra. Tôi nghe một tiếng lớn từ trời phán: Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài và chính mình Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, làm Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi mắt của họ, sẽ không còn sự chết, không còn buồn khổ, không còn khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa, vì những sự cũ đã qua rồi. Chúng ta cần hiểu rằng lời phán của Đức Chúa Giêsu được ghi lại trong Giăng đoạn 9 câu 3, không hề hàm ý Đức Chúa Trời cố ý làm cho một người bị mù từ trong bụng mẹ để hoàn thành ý định của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho phép, thay vì cất đi, hậu quả của tội lỗi từ tổ phụ loài người xảy ra trên thân thể của người ấy. Để khi Đức Chúa Giêsu chữa lành cho người ấy, thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời được thể hiện và khiến cho có nhiều người tin nhận sứ điệp của Đức Chúa Giêsu. Trong số những người tin nhận, có chính bản thân người bị mù và cha mẹ của người ấy. Đức Chúa Trời không bao giờ làm ra một điều xấu nào để dẫn đến điều tốt. Tùy theo ý định và mục đích của Ngài, Đức Chúa Trời có thể cho phép điều xấu xảy ra theo luật nhân quả, hoặc có khi Ngài không cho phép điều xấu nào đó xảy ra. Và khi một điều xấu đã xảy ra thì Đức Chúa Trời vẫn có quyền làm cho nó trở nên tốt. Mọi sự nằm trong quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Và nhân dịp nói đến luật nhân quả, chúng ta cũng cần hiểu rằng luật nhân quả do chính Thiên Chúa đặt ra. Luật nhân quả không ra từ Phật giáo, mặc dù Phật giáo nói rất nhiều đến luật nhân quả. Khoảng 500 năm trước khi có Phật giáo, vua Salomon, người được Thiên Chúa ban cho sự khôn sáng hơn mọi người khác, đã biết rằng Đức Chúa Trời là đấng báo trả cho mỗi người tùy việc họ làm và tùy tấm lòng của họ. Và điều ấy được chép trong các vua nhất đoạn 8 câu 39. Mỗi ngày, có lẽ người nhà hoặc là bạn bè của người què đã khiêng người ấy đến cửa đẹp của đền thờ để người ấy xin của bố thí từ những người đến viếng đền thờ. Theo Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 22 thì người què khi được chữa lành đã hơn 40 tuổi. Điều ấy có nghĩa là không chỉ dân chúng cư trú tại Jerusalem mà dân Israel từ khắp nơi mỗi năm 3 lần về dự 3 đại lễ tại Jerusalem đều biết người què này trong rất nhiều năm. Có thể chính Đức Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nhìn thấy người này, nhưng Ngài đã chọn không chữa lành cho ông ta. Và như vậy chúng ta hiểu rằng Chúa làm việc theo thời điểm của Ngài. Có nhiều khi chúng ta phải chịu khổ thêm một thời gian trước khi Chúa giải cứu chúng ta. Theo Ma-thơ đoạn 21 câu 14, khi Đức Chúa Giêsu vào đền thờ lần cuối, trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, có những người què và người mù theo Ngài vào đền thờ và được Ngài chữa lành. Sự việc này chỉ xảy ra chưa đầy 2 tháng trước. Câu hỏi được đặt ra là tại sao người què hơn 40 năm này đã không có mặt trong số những người què và người mù theo Chúa vào đền thờ để được chữa lành. Chúng ta không có câu trả lời trong Thánh Kinh. Vậy khuyên bạn chị em mỗi người có thể tự mình suy ngẫm về cái chi tiết này. Và kính xin khuyên bạn chị em cùng bấm vào cái địa chỉ mà tôi sẽ đưa lên trên màn ảnh ở đây để xem cái hình minh họa về cái vị trí của cửa đẹp. Cảm ơn quý ông bạn chị em. Và xin quý ông bạn chị em nhìn vào hình để tiếp tục nghe những điều tôi giải bày tiếp theo. Về vị trí của cửa đẹp thì các nhà giải kinh không đồng ý với nhau. Có người cho rằng cửa đẹp là cửa được đánh số 1 trong hình minh họa mà quý ông bạn chị em đang nhìn vào. Đó vừa là cửa phía đông của thành cổ Jerusalem mà cũng vừa là cửa dẫn vào đền thờ. Nghĩa là bức tường thành phía đông vừa là tường thành của thành Jerusalem mà cũng vừa là tường của đền thờ. Qua khỏi cửa đó thì ngang qua mái hiên của Salomon và vào đến hành lang dành cho dân ngoại. Mái hiên của Salomon thì chạy dài theo cái bức tường phía đông đó. Có người cho rằng cửa đẹp là cửa được đánh số 2 trong hình minh họa. Đó là cửa dẫn từ hành lang dành cho dân ngoại vào hành lang dành cho những người đàn bà trong dân Israel. Hành lang dành cho dân ngoại là bao chung quanh cái đền thờ. Và bất cứ dân tộc nào cũng có thể bước vào trong cái khu vực đó, nhưng mà họ không thể nào vượt qua cái khu vực đó. Nếu họ vượt qua cái khu vực đó thì họ sẽ bị ném đá cho tới chết. Chung quanh đền thờ, giữa hành lang dành cho dân ngoại với phía trong của đền thờ có những cái tấm bảng viết bằng nhiều thứ tiếng để cảnh cáo những người dân ngoại, không cho phép họ vượt qua cái ranh giới đó. Có người cho rằng cửa đẹp là cửa được đánh số 3 ở trong hình minh họa, và đó là cửa dẫn từ hành lang dành cho những người đàn bà trong dân Israel vào trong hành lang dành cho những người đàn ông ở trong dân Israel. Tuy nhiên, theo văn mạch từ câu 2 cho đến câu 11, thì chúng ta thấy nhận định cho rằng cửa đẹp là cửa được đánh dấu số 1 là hợp lý nhất, vì câu 8 cho chúng ta biết người què được chữa lành cùng đi vào trong đền thờ với Phi-rơ và Giăng. Có nghĩa là người ấy cùng Phi-rơ và Giăng bước qua cửa đẹp để vào trong khuôn viên của đền thờ. Câu 11 cho chúng ta biết người què được chữa lành đang ở với Phi-rơ và Giăng tại mái hiên của Salomon khi đám đông chạy đến với họ. Có nghĩa là một phần đám đông từ bên ngoài cửa đẹp nhìn thấy phép lạ xảy ra đã chạy theo họ vào bên trong khuôn viên của đền thờ. Cùng lúc ấy, một số người khác đã ở bên trong khuôn viên của đền thờ nghe tiếng ồn tại cửa đẹp, xoay lại nhìn thì thấy người què mà họ quen mặt đang vừa đi vừa nhảy vừa tôn vinh Đức Chúa Trời, thì họ cùng nhau chạy về phía cửa đẹp ở tại mái hiên của Salomon để xem sự việc. Nếu cho rằng cửa đẹp ở vị trí được đánh dấu số 2 hay số 3 trong hình minh họa, thì không thể nào giải thích tại sao người què được chữa lành cùng với Phi-rơ và Giăng đi vào đền thờ qua cửa tại một trong hai vị trí đó mà họ vẫn còn ở tại mái hiên của Salomon. Và cái hình minh họa mà quý ông bà anh chị em đang nhìn đó chẳng qua chỉ là cái hình chụp một cái khu kiểu mẫu để minh họa cổ thành Jerusalem và đền thờ, cho nên không chính xác thể hiện cửa đẹp. Khu kiểu mẫu này là một cái vùng đất được người Israel dành để xây dựng nên thành Jerusalem nhỏ bé, kiểu mẫu. Nghĩa là đây chỉ là những cái hình mẫu rất là nhỏ mà một người có thể đứng nhìn vào để hình dung ra thế nào là cái cổ thành Jerusalem và thế nào là đền thờ của ngày xưa. Nhưng mà cái hình chụp mà tôi sẽ đưa cái địa chỉ lên đây cho quý ông bạn chị em xem thì sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy cái cửa đẹp hay là cái cửa đông thực tế. Cảm ơn quý ông bạn chị em. Cái hình mà quý ông bạn chị em đang nhìn vào đó là hình chụp cửa phía đông của thành cổ Jerusalem mà cũng là cửa phía đông để đi vào đền thờ của Chúa. Hiện nay thì đền thờ của Chúa không còn nữa, nhưng mà cái cửa này chính là cái vị trí mà trước đây cái cửa phía đông còn gọi là cửa đẹp đã được xây dựng. Thực tế thì cái cửa đẹp nguyên thủy đã bị sụp đổ và sau đó đã được tái xây dựng lại như chúng ta đang thấy trong cái tấm hình này. Cửa đẹp còn gọi là cửa đông là bởi vì nó ở về phía đông của thành Jerusalem, ở về phía đông của đền thờ. Và nó còn được gọi là cửa vàng. Còn ở trong tiếng Hebrew thì được gọi là cửa thương xót. Gọi là cửa đẹp là bởi vì cái sự trang trí ở bên trong vòm cửa rất là đẹp, đẹp hơn tất cả các vòm cửa khác ở tại Jerusalem. Và như đã nói, gọi là cửa đông là bởi vì nó ở về phía đông của thành Jerusalem và đền thờ. Và nên nhớ, nguyên cái bức tường phía đông của thành Jerusalem chỉ có một cánh cửa này mà thôi. Và cánh cửa này giúp cho người ta vào thẳng ở trong khuôn viên của đền thờ. Còn gọi là cửa vàng là do khi Thánh Kinh Tân Ước ở trong nguyên ngữ Hy Lạp được dịch sang tiếng Latin, thì người dịch đã phiên âm tính từ Orea có nghĩa là đẹp từ tiếng Hy Lạp sang một cái âm thanh tương tự như vậy ở trong tiếng Latin, và cái âm thanh tương tự đó là Aurea, và nó có nghĩa là vàng ở trong tiếng Latin. Vì thế những người đọc Thánh Kinh tiếng Latin thì gọi đó là cửa vàng, còn những người đọc Thánh Kinh của tiếng Hy Lạp thì gọi đó là cửa đẹp, bởi vì ở trong Thánh Kinh nguyên ngữ Hy Lạp viết rằng đó là cửa đẹp, còn ở trong Thánh Kinh tiếng Latin được dịch từ tiếng Hy Lạp thì đã dùng một cái âm thanh của một cái từ ngữ gọi vàng để phiên âm, cho nên khi người đọc thì lại đọc là cửa vàng. Còn nó gọi là cửa thương xót là bởi vì dân Israel tin rằng ngày mà Đấng Christ đến, Ngài sẽ phán xét dân Israel ở tại bên ngoài cửa thành phía đông, và họ mong đợi được ở trong sự thương xót của Ngài. Và chúng ta cần ghi nhớ rằng dân Israel không tin nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Đấng Messiah đã được hứa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chữ Messiah ở trong Cựu Ước cùng nghĩa với chữ Christ ở trong Tân Ước. Người Israel vẫn đang mong chờ Đấng Christ, tức là Đấng Messiah của họ, theo cái sự hiểu và đức tin của họ vào Cựu Ước. Quý bạn chị em có thể tham khảo thêm Thi Thiên 2 câu 2, Đa-ni-ên đoạn 9 câu 25 đến câu 26, Giăng đoạn 1 câu 41 và đoạn 4 câu 25 về cái danh từ Messiah. Vào năm 810 thì cửa đông đã bị dân Hồi giáo Ả Rập cho xây bít kín như chúng ta thấy hiện nay. Nghĩa là chúng ta thấy trong hình đó cửa đã bị xây bít lại, không có thể nào đi qua được. Và cái lý do đó là họ không muốn để cho Đấng Christ của dân Israel khi đến có thể tiến vào thành Jerusalem qua cửa đông, theo lời tiên tri ở trong Thánh Kinh. Và lời tiên tri đó ở trong Sacha-ri đoạn 14. Khu đất phía trước cửa đông còn bị dân Hồi giáo Ả Rập biến thành nghĩa trang, chôn cất các xác chết của họ, với cái ý định làm cho vùng đất đó bị ô uế để Đấng Christ không thể đi ngang qua. Nhưng chúng ta có thể tin rằng một ngày rất gần đây, đền thờ của Hồi giáo sẽ bị đánh sập, có thể là do một cơn động đất, có thể là do các đầu đạn của quân khủng bố Hồi giáo bắn nhầm, mà cũng có thể là do dân Israel phá hủy sau khi chiến thắng cuộc chiến theo Thi Thiên 83. Khu nghĩa trang của dân Hồi giáo sẽ bị dẹp sạch và một cuộc lễ tẩy uế sẽ được các thầy tế lễ Israel dâng lên để tẩy uế khu đất ấy. Rồi dân Israel sẽ tái xây dựng đền thờ Thiên Chúa bao gồm cửa đông. Câu 3. Người ấy thấy Phi-rơ và Giăng sắp đi vào trong đền thờ đã xin nhận sự bố thí. Câu 4. Phi-rơ với Giăng nhìn chăm vào người và đã nói, hãy nhìn vào chúng ta. Câu 5, người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ. Theo thói quen thì khi người què nhìn thấy Phi-rơ và Giăng sắp bước qua cửa để vào trong đền thờ, thì người ấy đã lên tiếng xin được hai người bố thí. Theo ngữ pháp Hy Lạp ở trong câu 4, thì Phi-rơ nhìn chăm vào người ấy, Giăng cũng nhìn. Rồi Phi-rơ bảo người ấy hãy nhìn vào ông và Giăng. Chúng ta có thể tin rằng sự nhìn chăm của Phi-rơ và Giăng vào người què là do sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Nghĩa là Đức Thánh Linh dục lòng hai ông dừng bước để nhìn vào người què, kêu gọi người ấy chú ý vào hai ông để nhận sự chữa lành trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Người què đã nhìn vào Phi-rơ và Giăng với cái sự mong đợi sẽ nhận được điều gì đó từ nơi họ. Nhưng ông ta đã không thể nào ngờ sẽ nhận được cái điều lớn nhất trong đời của ông là cái sự chữa lành. Trên bước đường theo Chúa của chúng ta cần nhìn vào Chúa để nhận lãnh những điều lớn nhất, ích lợi nhất mà Chúa đã sẵn lòng ban cho chúng ta. đừng chỉ mong nhận được các nhu cầu vật chất từ nơi Chúa, mà hãy khao khát các nhu cầu thuộc linh. Hãy khao khát được gần Chúa càng hơn, được hiểu biết Chúa và lời Chúa càng hơn, được vui thỏa trong Chúa càng hơn, được đầy dẫy năng lực và sự khôn sáng để phụng sự Chúa và phục vụ hội thánh càng hơn. Câu 6. Nhưng Phi-rơ đã nói, ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy trỗi dậy và bước đi. Phi-rơ không phải là người giàu có, nhất là từ khi ông bỏ nghề đánh cá để đi theo Chúa. Và ngay cả khi con dân Chúa trong hội thánh lúc ban đầu bán tài sản để chu cấp cho những người có nhu cầu trong hội thánh, thì Phi-rơ cũng không lạm dụng nguồn tài lực ấy. Nhưng Phi-rơ giàu có trong ân điển và thánh linh của Thiên Chúa. Phi-rơ sẵn lòng ban phát tài sản thuộc linh cho những người có nhu cầu. Lời công bố của Phi-rơ trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy trỗi dậy và bước đi, giúp cho chúng ta hiểu rằng trong thần trí của Phi-rơ, ông nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu đã sẵn sàng chữa lành cho người què. Bởi đức tin, Phi-rơ đã công bố sự nhận biết ấy. Phi-rơ dùng danh xưng Giêsu ở Nazareth để xác định Giêsu mà ông nói đến là Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá và đã sống lại. Vì trên tấm bảng ghi tội của Đức Chúa Giêsu, Tổng đốc Phi-lát đã cho viết hàng chữ Giêsu, người Nazareth, vua của dân Do Thái, bằng tiếng Hebrew là ngôn ngữ gốc của dân Israel, và bằng hai ngôn ngữ thông dụng thời bấy giờ là tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, như đã chép trong văn đoạn 19, câu 19 đến câu 20. Lời công bố của Phi-rơ là một mệnh lệnh được ban truyền trong danh của Đấng Christ. Mệnh lệnh ấy đã phá tan cái sự cầm buộc của tật bệnh trên thân thể của người què. Câu 7. Người nắm tay phải của người ấy đỡ dậy, tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy được mạnh mẽ. Hành động nắm lấy tay phải của người què đỡ người ấy dậy của Phi-rơ thể hiện sự quan tâm và khích lệ của Phi-rơ đối với người ấy. Hành động đó cũng tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời quan tâm và khích lệ chúng ta khi Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, phục hồi sức khỏe thuộc linh của chúng ta bằng sự ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Tức thì bàn chân và mắt cá của người ấy được mạnh mẽ. Nó rõ sự chữa lành là một phép lạ không thể chối cãi. Một người bị què từ trong lòng mẹ hơn 40 năm mà có thể được chữa lành ngay bởi lời công bố của Phi-rơ không cần thời gian phục hồi. Chi tiết này cũng giúp cho chúng ta hiểu rằng người ấy bị què vì bàn chân và mắt cá bị yếu, không thể chịu đựng sức nặng của toàn thân. Câu 8. Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi, rồi vào trong đền thờ với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tin rằng người què cảm nhận có cái sự thay đổi nơi bàn chân và nơi mắt cá của mình, nên người ấy đã nhảy lên và nhận ra mình có thể đứng, có thể bước đi. Thực tế, sự người què từ trong lòng mẹ hơn 40 năm được chữa lành là một phép lạ đôi. Nghĩa là có hai phép lạ xảy ra cùng một lúc. Phép lạ thứ nhất là đôi chân của người ấy được chữa lành khỏi sự khuyết tật. Phép lạ thứ nhì là người ấy không cần tập đi mà có thể bước đi ngay. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về đức tin của người què được chữa lành. Nhưng việc làm đầu tiên của người ấy sau khi được chữa lành là cùng với Phi-rơ và Giăng đi vào trong đền thờ. Người ấy vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Vào thời buổi đó, luật của đền thờ do giới Pharisee quy định đã nghiêm cấm những người có thân thể bị tật nguyền đi vào bên trong khuôn viên đền thờ. Họ chỉ có thể ăn xin bên ngoài vách bao bọc khuôn viên đền thờ. Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong hơn 40 năm của cuộc đời, người què được chữa lành đã vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời, tiến vào trong đền thờ. Quý bạn chị em hãy dành thời gian suy ngẫm về tâm trạng và hành động của người què vừa được chữa lành, rồi so sánh với tâm trạng và hành động của mình khi mới tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được chữa lành chứng bệnh thuộc linh đang đưa mình vào sự hư mất đời đời. Câu 9. Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng là hết thảy những người Israel và có thể một số người dân ngoại đang có mặt từ bên ngoài đến bên trong đền thờ. Có thể khi Phi-rơ truyền cho người què trỗi dậy và bước đi thì chỉ có một số người gần đó chứng kiến. Nhưng khi người ấy vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời, đi từ cửa đẹp xuyên qua dưới mái hiên của Salomon thì mọi người đều nghe và nhìn thấy. Câu 10. Họ đã biết rằng ấy là người đang ngồi để xin sự bố thí tại cửa đẹp của đền thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy. Hết thảy những người nghe người ấy tôn vinh Đức Chúa Trời và nhìn thấy người ấy vừa đi vừa nhảy đều nhận ra ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại cửa đẹp của đền thờ trong gần 40 năm qua. Lẽ tự nhiên là họ đều đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy. Bỡ ngỡ là không kịp nhận thức đầy đủ để đánh giá sự việc. Sững sờ là sự ngạc nhiên quá lớn không biết phải phản ứng như thế nào. Dấu kỳ là hiện tượng siêu nhiên, phép lạ là việc làm siêu nhiên. Dấu kỳ và phép lạ luôn khiến cho người chứng kiến bỡ ngỡ và sững sờ. Điều quan trọng là sau cái giây phút bỡ ngỡ và sững sờ thì một người cần hiểu biết và phản ứng như thế nào. Có biết phân biệt dấu kỳ và phép lạ đến từ Chúa với dấu kỳ và phép lạ đến từ tà linh hay không? Vì dấu kỳ và phép lạ là điều mà ma quỷ và tôi tớ của chúng cũng có thể làm ra. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã cảnh cáo về sự trong những ngày cuối cùng sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả xuất hiện, dùng dấu kỳ và phép lạ để lừa gạt nhiều người, kể cả những người được chọn cũng có thể bị gạt. Lời của Chúa được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 24 câu 24 chép rằng: vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên, chúng sẽ làm ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn, đến nỗi nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối những người được chọn. Trong phong trào ân tứ ngũ tuần, nói tiếng lạ, đặt tay té ngã, có nhiều dấu kỳ và phép lạ xảy ra, nhưng chúng không đến từ Thiên Chúa mà đến từ các tà linh. Ấn chứng rõ ràng nhất là những người làm ra các dấu kỳ phép lạ ấy cùng những người nhận lãnh các dấu kỳ và phép lạ ấy không hề có nếp sống thánh khiết theo lời Chúa. Các giáo lý họ giảng dạy và tin nhận bao gồm nhiều tà giáo là những điều không có trong thánh kinh hoặc là những diễn giải sai trật thánh kinh. Và chúng tôi đã từng sinh hoạt chung với những người ân tứ ngũ tuần nói tiếng lạ đặt tay té ngã khoảng gần 2 năm. Cho nên chúng tôi rất là biết về họ. Xét về phương diện thuộc linh, sau khi một người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được Đức Chúa Trời chữa lành thuộc linh. Nếp sống của người ấy biến đổi hoàn toàn. Nếp sống của người ấy trở thành sự tôn vinh Thiên Chúa mà những người khác đều nhìn biết. Nhưng cũng có một số người hiểu biết ý nghĩa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngoài miệng xưng nhận đức tin vào tin lành, mà trong lòng thì chưa từ bỏ sự kiêu ngạo, là điều đứng đầu và phát sinh ra các tội lỗi khác. Những người như vậy chỉ muốn mượn danh Chúa để tạo sự vinh quang cho chính mình, muốn được mọi người thán phục mình. Điển hình trong Thánh Kinh là vợ chồng Anania, Sapphira và thuật sĩ Simon. Còn điển hình trong thế gian ngày nay là những người trong phong trào ân tứ ngũ tuần. Những người như vậy chẳng những không làm tôn vinh Thiên Chúa mà còn làm cho danh Chúa bị người không tin Chúa xúc phạm. Và tới đây chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Tôn vinh Bà Ngồi Thiên Chúa, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Tôi sống bao lâu tôi sẽ hát sướng cho đấng tự hữu hằng hữu bấy lâu. Tôi còn chừng nào tôi sẽ hát tôn vinh Thiên Chúa tôi chừng nấy. Ngàn lời ca con xin dâng lên cao khói mọi tầng trời. Lời ca tha thiết tuyên xưng đời con luôn kính cẩn con thánh danh Cha đời đời. Ngài là Cha yêu thương yêu con yêu đến tận ngàn đời. Ngài làm cho con luôn an vui trên khắp nẻo đường đời. Ngài luôn chu cấp cho con, Ngài luôn luôn tiếp trợ, bao nỗi ưu tư muôn phiền Ngài làm cho tiêu tan trong thương xót tận ngàn đời. Lòng con thiết tha ca khúc tôn vinh ngàn lời nguyện được dâng lên cho ba ngôi thiên Chúa mọi tầng trời. Ngàn lời ca con xin dâng lên cao khối mọi tầng trời, lời ca tha thiết tuyên xưng đời con luôn kính cẩn, tôn thánh danh vua đời đời Ngài là vua Giêsu yêu con yêu đến tận ngàn đời. Ngài hằng đi thân thương bên con trên khắp nẻo đường đời, Ngài luôn chăn dắt thân con cùng chi nhọc nhằn, Ngài làm cho tiêu tan trong ơn thương xót tận ngàn đời. Tiếng hát kính dâng lên Chúa ơi hãy nghe con, mỗi lời lời ca thánh thanh khóc từ lòng con thiết tha ca khúc tôn vinh ngàn được dâng lên cho ba ngôi thiên Chúa mọi tầng trời. Ngàn lời ca con xin dâng lên cao khối mọi tầng trời, lời ca tha thiết tuyên xưng đời con luôn kính cẩn, tôn thánh danh linh đời đời Ngài linh khôn ngoan yêu con yêu đến tận ngàn đời. Ngài ngự trong thân con ban ơn soi dẫn bởi lời Ngài, Ngài ban ân tứ cho con nhiều con trong lẽ thật, bao nỗi băn khoăn Ngài ngần làm cho tiêu tan trong ơn thương xót tận ngàn đời. Tiếng hát kính dâng lên Chúa ơi hãy nghe con, mỗi lời lời ca thánh thanh khóc từ lòng con thiết tha ca khúc tôn vinh ngàn lời được dâng lên cho ba ngôi thiên Chúa mọi tầng trời.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.